Vào tháng 5 năm 92, một môn khí công đã chấn động Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Bằng nguyên lý uyên thâm và hiệu quả kỳ diệu, nó đã làm thành phố cổ kính này rung động. Tiếng lành đồn xa, người truyền người, trong một thời gian ngắn, nó đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới và được chính quyền của các nước nông nghiệp tiếp nhận. Một vài năm sau, đã có hơn 100 triệu người theo tập luyện. Đấy chính là Pháp Luân Đại Pháp do ông Lý Hồng Chí sáng lập. Ngay từ khởi điểm khai hóa văn minh, ý tưởng tìm kiếm ý nghĩa của sự sống luôn không ngừng thôi thúc nhân loại. Tổ tiên chúng ta tin rằng cơ thể con người là một phần thuộc một thực thể thống nhất với vũ trụ bao la, và qua việc tu tâm, luyện thân có thể đạt đến sự hài hòa giữa con người và vũ trụ. Người ta gọi phương pháp tu luyện là đạo, con đường, hay pháp, nguyên lý, và mong mỏi chờ đợi cơ hội các bậc giác giả trực tiếp truyền đạo, giảng pháp. Qua suốt chiều dài lịch sử, tu luyện luôn được ẩn giấu sau bức tường tôn giáo. Người ta giữ đức tin vào chính giáo, xa rời cái ác, tin nơi điều thiện, tu thân dưỡng tính, và tin rằng điều này sẽ dẫn họ quay trở về với thế giới tuyệt diệu của bản thân. Chính vì lý do này, họ sống an lành, trọn vẹn, đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Theo đuổi ý chí tu luyện, không ít người đã khước từ cuộc sống tiện nghi, tìm nơi núi rừng đơn độc tu đạo. Họ bỏ lại tất cả phía sau. Nhưng đến thời kỳ hiện đại hôm nay, con người không còn biết thế nào là tu luyện chân chánh. Và mục tiêu trong cuộc đời chỉ là đạt thêm cho nhiều hơn là xả bỏ.
Tư tưởng đắm đuối trong tiện nghi vật chất và mưu cầu thỏa mãn nhu cầu vật chất dần dần đã trở thành quan niệm sống chính của con người hiện đại. Việc khám phá cuộc sống của con người và vũ trụ từ giác độ tâm linh thường bị coi như những điều không tưởng và thậm chí còn bị xem là mê tín.
Vậy phải chăng vẫn còn phương pháp tu luyện siêu xuất khỏi những điều tầm thường, không ràng buộc gì với cuộc sống hàng ngày, để thăng tiến tâm hồn, nâng cao cả tâm tính lẫn bản thể? Một ngày nọ, vào năm 92, ông Lý Hồng Chí cùng một số đệ tử tham gia hội thảo y tế quốc tế tại Bắc Kinh. Nơi đây, ông đã giới thiệu cho công chúng một phương pháp tu tập do ông sáng lập, Pháp Luân Đại Pháp, cũng còn gọi là Pháp Luân Công. Với những bài giảng uyên thâm và khả năng phi thường, ông đã chiếm được cảm tình những người tham dự. Tại đây, Pháp Luân Đại Pháp đã được đánh giá cao nhất, và ông Lý Hồng Chí được trao danh hiệu khí công sư nổi tiếng nhất. Trong 2 năm tiếp đó, được các hiệp hội khí công địa phương khắp Trung Quốc mời, ông Lý Hồng Chí đã đi lưu giảng Pháp Luân Đại Pháp và đến hầu hết các thành phố lớn ở Trung Quốc. Gần 20.000 người theo dự các buổi giảng Pháp do đích thân ông truyền dạy. Trong các buổi giảng sau này, số học viên theo học lên đến 4.000, 5.000 mỗi đợt. Điều này chưa từng bao giờ xảy ra. Trong bài giảng của mình, ông đã chỉ rõ một điều mà ít người biết đến, đó là khí công chính là tu luyện, và tu luyện có xuất xứ từ văn minh tiền sử. Ngày nay, văn minh tiền sử cũng được gọi là văn hóa tiền sử, đã được các nhà khoa học nghiên cứu khá tường tận. Vào tháng 7 năm 68, William Meister, một nhà khoa học người Mỹ, đã tìm thấy một hóa thạch của bọ ba thùy, có in một dấu chân người trên đó. Dấu chân này do một người đi giày để lại. Bọ ba thùy là một sinh vật xuất hiện vào niên đại khoảng 600 triệu đến 260 triệu năm trước. Khám phá này chứng tỏ rằng con người cũng tồn tại trong giai đoạn đó. Cũng trong cùng năm ấy, tiến sĩ Valentine, một nhà khoa học người Mỹ, đã phát hiện ra một dinh thự dưới đáy biển gần khu vực bán đảo Bahama. Sau một vài xét nghiệm cấu trúc, kiến trúc này đã được xác định có một lịch sử khoảng 10.000 năm. Sau đó, một bức tường bằng đá rất to lớn cũng được tìm thấy dưới nước gần phía bắc đảo Penmani.
Có rất nhiều những khám phá tương tự. Các nhà khoa học đã chính thức công nhận rằng các phát hiện của họ là những di vật thuộc nền văn minh cổ đại xuất hiện xa xưa trước nền văn minh hiện đại của con người. Cũng biết rằng trong mỗi thời kỳ văn minh đều xuất hiện các bậc thánh nhân, giác giả, truyền dạy cho con người các phương pháp tu luyện. Vào giai đoạn đầu của nền văn minh này, ở phương Đông có Lão Tử, Phật Thích Ca, phương Tây có Chúa Giê-xu. Mặc dù phân cách bởi đại dương và lục địa, những điều họ truyền dạy khá tương đồng với nhau.
Tương tự như bất kỳ phương pháp tu luyện chân chánh nào, Pháp Luân Công cũng được lưu truyền từ những niên đại xa xưa. Ông Lý Hồng Chí đã chỉnh nó cho thích hợp với thời đại ngày nay và quảng bá rộng rãi ra quần chúng, nhằm giúp mọi người thăng tiến lên tầng cao. Trong bài giảng, ông đã chỉ rõ hai nguyên nhân chủ yếu khiến công năng lượng tu luyện không tăng trưởng khi tập luyện khí công. Một là do không biết pháp tại các tầng cao nên không biết phương pháp tu luyện. Hai là không chú trọng vào tu luyện tâm tính, tức là bản tính, cái tâm của mình. Ông giảng như sau: có tồn tại trong vũ trụ một đặc tính cơ bản, có thể được tóm tắt bằng ba chữ: chân, thiện, nhẫn. Ông cũng đồng thời diễn giải về sự liên hệ giữa khí công và thể thao, khí công và tôn giáo. Ông giảng về nguồn gốc của bệnh tật, quan hệ giữa Đông y và Tây y, sự khác biệt giữa các phương pháp trị bệnh bằng khí công và trị bệnh trong bệnh viện. Vào năm 95, ông Lý Hồng Chí tổng hợp các bài giảng của mình thành một quyển sách chuyển pháp luân, đề ra một đường hướng tu luyện có hệ thống cho những ai tìm đắc những cảnh giới giác ngộ cao hơn. Những ai từng cất bước đi tìm các phương pháp tu luyện chân chánh đã thật sự vượt núi treo leo, băng rừng hiểm trở, mong mỏi tìm sư phụ nổi danh. Và sau khi đến với Pháp Luân Đại Pháp, họ nhìn ra mình đã tìm được những điều bấy lâu đi tìm. Họ đã tìm thấy trong quyển sách này những lời giải đáp thắc mắc trước đây về vũ trụ, cuộc sống, nhân loại và tu luyện. Những người tu luyện Đại Pháp thuộc đủ mọi thành phần và mọi lứa tuổi, từ các vị thầy thái cực quyền cao tuổi đến trẻ em, cũng có không ít người trong giới khoa học kỹ thuật mang học hàm thạc sĩ, tiến sĩ, đồng thời không ít người là bác sĩ hay giáo sư đại học. Cho dù đã làm chủ được những công nghệ tân tiến nhất, họ vẫn nhận ra những phần còn thiếu của khoa học ngày nay. Sau khi nghe ông Lý Hồng Chí diễn giải thân xác về cơ thể con người, vật chất, đạo đức, bệnh tật, thời gian không gian và vũ trụ, họ đã bị lôi cuốn bởi văn hóa tu luyện cổ xưa của Trung Quốc và bước vào con đường tu luyện. Trong sách, ông lý giảng các ý nghĩa khác nhau của chân, thiện, nhẫn tại các tầng khác nhau qua những ví dụ sinh động trong đời thường. Ông cũng đồng thời giải thích phương pháp tu luyện tâm tính, làm thế nào để trở thành một người tốt, hay thậm chí trở thành một người tốt hơn nữa.
Một bài báo mang tựa đề Một cụ già giấu tên đã thầm lặng cống hiến cho cộng đồng đăng ngày 17 tháng 3 trên Nhật báo Đại Liên, đưa tin rằng trong một năm, cụ bà này đã thầm lặng làm 4 con đường cho khu phố của mình với tổng chiều dài hơn 1 km. Khi được hỏi cụ thuộc đơn vị nào và đã nhận được bao nhiêu tiền, cụ trả lời, tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không lấy tiền khi làm chút ít việc cho mọi người. Vào đợt lũ trên sông Dương Tử năm 98 ở Vũ Hán, một nhóm người đã tiên phong làm việc suốt ngày đêm cứu trợ, hoàn toàn tự nguyện tự giác, không đòi hỏi bất kỳ hình thức đền đáp nào. Sau này, khi các phóng viên hỏi tin tức, họ trả lời, chúng tôi là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian đó, có rất nhiều tên, nhà hảo tâm đóng góp từ thiện được phát sóng trên đài truyền hình Vũ Hán là học viên Pháp Luân Công.
Trong số 100 triệu người theo tập Pháp Luân Đại Pháp, có vô số những ví dụ tương tự về phương diện nâng cao tâm tính và thăng hoa đạo đức. Khoa học cận đại phát hiện ra rằng, trạng thái tâm lý và tình cảm trực tiếp tác động đến sức khỏe của con người, việc nâng cao tâm tính của học viên Đại Pháp đã làm sức khỏe của họ được cải thiện một cách đáng kể. Vào tháng 9 năm 98, một nhóm nghiên cứu do các nhân viên trường Đại học Y và các chuyên gia tổ chức đã thực hiện một nghiên cứu khảo sát về mặt sức khỏe và tâm lý. Có hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp thuộc hơn 10 thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Đông. Theo số liệu từ nghiên cứu này, số học viên có mang ít nhất một thể loại bệnh tật trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp là gần 10.000. Sau khi tu tập một vài tháng hoặc 2-3 năm, 70% cho biết hoàn toàn bình phục hoặc cơ bản đã khỏi bệnh. Hàng năm tiết kiệm hơn 12 triệu nhân dân tệ cho chi phí y tế. Vào tháng 2 năm 99, US News và World Report trích lời một viên chức cao cấp thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao Trung Quốc như sau. Cứ mỗi học viên Pháp Luân Công hàng năm tiết kiệm cho quốc gia 1.000 nhân dân tệ. Nếu có đến 100 triệu người tập luyện, khoản tiết kiệm cho chi phí y tế sẽ lên đến 100 tỷ. Số tiền này có thể dùng cho việc khác để phục vụ đất nước. Pháp Luân Đại Pháp tu cả tâm tính lẫn bản thể. Ngoài phần tu luyện tâm tính, còn có phần tập luyện. 5 bộ công pháp tập luyện nhẹ nhàng, khá dễ học và mọi người từ già đến trẻ, ai ai cũng có thể theo học. Tuy rằng chỉ một vài động tác, những gì luyện tập được thật khá vẹn toàn. Ngay lập tức khi bắt đầu tập, những nơi khí mạch, năng lượng bắt đầu tắc nghẽn trên cơ thể được khai mở. Một năng lượng lớn từ vũ trụ được hấp thụ và các chất uế trược được nhanh chóng đào thải ra khỏi cơ thể, để đạt đến trạng thái thuần tịnh. Cơ cấu năng lượng mà học viên Pháp Luân Đại Pháp mang trên cơ thể hoạt động liên tục 24 giờ một ngày không ngừng nghỉ. Ông Lý Hồng Chí gọi hiện tượng này là Pháp luyện nhân. Khi tập luyện các bài tập, Pháp Luân, bánh xe Pháp luôn luôn quay chuyển và khí cơ trên cơ thể người tu luyện được gia trì. Như vậy, giải quyết được vấn đề không có đủ thời gian tập luyện vì bận rộn. Nguyên lý tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dựa trên quy luật tiến hóa của vũ trụ. Vũ trụ không ngừng xoay chuyển. Do đó, khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp không cần xét đến yếu tố thời gian, địa điểm cũng như phương hướng, không dùng ý niệm và học viên không bị sai lệch. Mặc dù hiệu quả của Pháp Luân Đại Pháp khá kỳ diệu, ông Lý Hồng Chí tuyệt đối cấm học viên của mình dùng môn tu tập lợi riêng. Ông thường xuyên nhắc nhở rằng việc phổ truyền Đại Pháp là để giúp mọi người tu luyện lên tầng cao và yêu cầu học viên không được truy cầu danh lợi, không sùng bái tôn sư, tự nguyện hướng dẫn các bài tập cho mọi người và không tham gia chính trị. Điều này đã chấn động xã hội ngày nay khi con người chạy theo tư lợi và tiền bạc. Có nhiều người không tin, không hiểu, nhưng cũng có nhiều người quyết định bước vào. Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bản hiệu dạy miễn phí có thể thấy khắp nơi, từ công viên đến các quảng trường, trung tâm. Nền nhạc êm dịu và các động tác thư thái của họ giữa đám đông ồn ào, náo nhiệt là một sự tương phản nổi bật và dường như đang dâng tặng cho mọi người một mảnh đất thuần tịnh giữa nơi hỗn tạp này. Vào tháng 12 năm 96, ông Lý Hồng Chí lần đầu tiên đến thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp. Chính quyền thành phố Houston đã công bố ngày đó là ngày Lý Hồng Chí. Thủ đô Washington tuyên bố tuần lễ từ 9 đến 13 tháng 8 năm 99 là tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp. Và ngày 25 tháng 7, ba viên chức thuộc chính quyền tiểu bang Illinois, thành phố Chicago cấp bằng khen cho ông Lý Hồng Chí, tuyên bố ngày 25 tháng 7 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Illinois và ngày Thầy Lý Hồng Chí Chicago. Kể từ năm 92, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 800 giải thưởng và được công nhận tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Quả thật như đã nói, người biết sẽ tìm, người được sẽ thích. Số người tu luyện tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết. Qua suốt các niên đại lịch sử, việc tu luyện đắc đạo luôn là giấc mơ của bao thế hệ con người. Thôi thúc bởi giấc mơ này, không ít người đã bỏ lại của cải, tài sản và gia đình ra đi khổ nhọc tìm kiếm. Ngày hôm nay, ông Lý Hồng Chí đã đem chân lý này, đại pháp này đặt tận tay mọi người. Xin cầm chắc nó, đừng để mất đi cơ hội nghìn năm. Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người, gần hay xa đều là duyên phận.